là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa thứ tư ngày 6 tháng 2 năm 2019, tức mùng 2 Tết của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, 365 ngày của năm 2018 đã khép lại, đánh dấu một bước phát triển vượt bậc trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. 31 trên 31 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, lần đầu tiên thu ngân sách toàn tỉnh đã cán mốc gần 3.000 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 9.700 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt trên 130 triệu đô la. Những con số ấn tượng này đã tạo nên những gam màu sáng trong bức tranh kinh tế của Yên Bái trong năm qua. Những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực kinh tế sẽ được biên tập viên Diễm Hằng tổng hợp chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Mục điểm báo hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ tổng hợp các sự kiện chính trị của đất nước diễn ra trong năm 2018 trên các báo xuân. Tiếp đó, chúng ta cùng nhìn lại một năm khởi sắc trong thu hút đầu tư của huyện Yên Bình và những đổi thay trên các bản người Mông của huyện Văn Chấn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, năm đầu tiên từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh, Yên Bái hoàn thành 31 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong bức tranh với nhiều gam màu sáng, có thể nhận thấy những khởi sắc trong lĩnh vực kinh tế là minh chứng cho sự định hướng, chỉ đạo kịp thời của tỉnh đối với từng lĩnh vực cụ thể, trong đó có việc phát huy có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của địa phương. Chào xuân mới Kỷ Hợi 2019, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực công thương nghiệp và giao thông qua phần tổng hợp của biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Năm 2018, trong bối cảnh kinh tế phục hồi và tăng trưởng chậm, một số ngành nghề sản xuất kinh doanh vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp hạn chế về năng lực tài chính. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của thiên tai bão lũ đã tác động không nhỏ đến công tác thu ngân sách. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, bộ tài chính, tổng cục thuế, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tinh thần trách nhiệm của ngành thuế cùng sự đồng hành ủng hộ của doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân, tỉnh Yên Bái đã thu ngân sách đạt trên 2.909 tỷ đồng, bằng 144% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 131% dự toán tỉnh giao, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu từ xuất nhập khẩu đạt gần 254 tỷ đồng, thu nội địa đạt trên 2.650 tỷ đồng. Nhiều nguồn thu đạt và vượt như thu quốc doanh, thu ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, tiền giao đất, phí lệ phí, thuế bảo vệ môi trường, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu khác ngân sách, sổ số.
Với quyết tâm vượt khó, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đã từng bước hồi phục, duy trì và phát triển, góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh năm 2018 đạt 10.000 tỷ đồng. Bức tranh công nghiệp có những gam màu sáng, bước đầu hình thành một số sản phẩm mới trong công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp điện. Đặc biệt, cơ cấu ngành có sự chuyển dịch tích cực và đúng hướng, chất lượng sản phẩm từng bước được nâng lên, một số sản phẩm đã tạo được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước. Có được kết quả này là do tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền, đặc biệt là đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh vào hoạt động từ tháng 6 năm 2018. Cùng đó, tỉnh tích cực phối hợp với các bộ ngành tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh, tổ chức chương trình cà phê doanh nhân, cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Với những định hướng chiến lược cụ thể và những nỗ lực vượt khó để duy trì tốc độ tăng trưởng khá, sản xuất công nghiệp đang trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.
Với chủ trương xuyên suốt là gỡ bỏ mọi rào cản, tạo động lực cho doanh nghiệp và các thành phần kinh tế phát triển, thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch và hành động, trong đó có chương trình cà phê doanh nhân, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp. Năm 2018, với 5 buổi cà phê doanh nhân được tổ chức tại các huyện Văn Chấn, Lục Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái, đã có gần 700 lượt doanh nghiệp doanh nhân tham dự và có trên 30 ý kiến, kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp doanh nhân tập trung vào lĩnh vực đất đai, môi trường, khai thác và chế biến khoáng sản, nông lâm sản, xây dựng cơ bản, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thuế, được lãnh đạo tỉnh và các ngành giải đáp. Theo đánh giá của các doanh nghiệp, chương trình cà phê doanh nhân đã tạo sự tương tác hai chiều giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương, là diễn đàn để doanh nghiệp, nhà đầu tư trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, đồng thời hiến kế cho tỉnh, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và kinh tế xã hội của tỉnh nói chung. Dự kiến trong năm 2019, chương trình cà phê doanh nhân sẽ được tổ chức 6 buổi tại các địa phương trong tỉnh, tập trung vào các chủ đề nóng nhiều doanh nghiệp quan tâm.
trước những khó khăn, thách thức của các doanh nghiệp. Năm qua, Sở Công Thương đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, tập trung hỗ trợ và tư vấn về thủ tục đăng ký bảo hộ logo, nhãn hiệu và thiết kế bao bì sản phẩm, thiết kế xây dựng tờ rơi giới thiệu sản phẩm, thông tin về việc xây dựng thương hiệu sản phẩm. Trong năm, Sở Công Thương đã tổ chức 2 đoàn công tác khảo sát thị trường tại Hàn Quốc, Trung Quốc. Qua đó, đã ký 16 biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp Yên Bái và các doanh nghiệp Trung Quốc, Hàn Quốc trong tiêu thụ các sản phẩm nông lâm sản, thực phẩm, khoáng sản. Tham gia trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm của tỉnh tại 17 hội chợ trong nước, tổ chức 3 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, tổ chức 3 hội chợ quảng bá các sản phẩm đặc sản cam, bưởi, quế tại các huyện Văn Chấn, Yên Bình, Văn Yên và 15 hội chợ thương mại trong tỉnh. Cùng đó, đã tổ chức hội nghị kết nối cung cầu Yên Bái. Rõ nét là tỉnh đã tổ chức tuần lễ giới thiệu đặc sản của tỉnh tại hệ thống siêu thị PC Hà Nội và đưa 5 sản phẩm gồm miến đao giấy phiên, thịt trâu sấy, thịt lợn sấy, huyết sen Văn Chấn, măng nứa khô tiêu thụ tại hệ thống. Hoạt động xúc tiến thương mại trong năm qua đã tác động lớn đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2018.
Cùng với khắc phục các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị thiệt hại do mưa lũ, năm 2018, tỉnh Yên Bái đã huy động các nguồn lực để hoàn thiện tuyến đường nối nút giao IC12 cao tốc Nội Bài - Lào Cai với xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, dài trên 4 km, rút ngắn thời gian di chuyển của nhân dân. Đồng thời kết nối các xã vùng ngoài của huyện Văn Chấn và một số xã phía tây của huyện Trấn Yên với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và thành phố Yên Bái. Đặc biệt năm qua, công trình cầu Bách Lẫm với tổng vốn đầu tư hơn 510 tỷ đồng được thiết kế vĩnh cửu, hiện đại với chiều dài toàn cầu 435 m được đưa vào sử dụng từ ngày 30 tháng 6 năm 2018 đã tạo điểm nhấn trong hệ thống giao thông thành phố Yên Bái. Tiếp đó, ngày 25 tháng 9 năm 2018, công trình cầu Tuần Quán đã thông xe kỹ thuật trong niềm hân hoan phấn khởi của đông đảo nhân dân và chính quyền các cấp. Từ đây, cơ hội thông thương kết nối hạ tầng hai bờ sông Hồng được mở ra, góp phần đưa thành phố xứng tầm là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Yên Bái và phấn đấu sớm trở thành đô thị loại 2 vào năm 2020 theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra. Ngoài ra, một trong những dấu ấn trong phát triển giao thông của tỉnh năm 2018 là việc mở mới, nâng cấp, cứng hóa các tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài hơn 120 km, tạo điều kiện cho nhân dân giao thương phát triển kinh tế.
Yên Bái đang từng bước hiện thực hóa các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, quyết tâm thực hiện 3 khâu đột phá để trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Những dấu ấn trong lĩnh vực kinh tế, hạ tầng giao thông cùng các chính sách hỗ trợ của tỉnh sẽ tạo nền tảng để thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin nổi bật đáng chú ý trên các báo Xuân do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, xuân kỳ hợi đến, một mùa xuân đầy ắp dư vị ngọt ngào về những thành quả đạt được và viễn cảnh tươi sáng của dân tộc ở phía trước. Năm qua, mặc dù kinh tế thế giới biến động hết sức phức tạp, khó lường, nhưng đáng mừng là đất nước Việt Nam vẫn giữ được ổn định chính trị xã hội, kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao với chất lượng được cải thiện ngày càng rõ nét. Thành quả này, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành sâu sát quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Chúng ta đã hoàn thành đạt và vượt các mức chỉ tiêu. Nổi bật quan trọng và ấn tượng nhất là tăng trưởng GDP đạt 7,08%, là mức tăng trưởng cao nhất trong hơn 10 năm qua. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 244,7 tỷ đô la, tăng 13,8%, vượt sát chỉ tiêu Quốc hội giao. Trong niềm hân hoan phấn khởi, háo hức đón xuân mới 2019, người dân ai cũng mong muốn một năm mới tốt lành, an khang thịnh vượng, đất nước phát triển mạnh mẽ hơn năm qua. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng, chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cùng với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, chúng ta sẽ tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức, kiên định vào lý tưởng và mục tiêu về một nước Việt Nam độc lập, tự cường, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Với nhan đề Chính phủ quyết tâm tăng tốc bứt phá, báo Tiền Phong khẳng định, sau 3 năm kiên trì thực hiện mục tiêu liêm chính, kiến tạo và hành động, Chính phủ đã đạt được những thành quả ngọt ngào. Khi lần đầu tiên trong 10 năm qua, tăng trưởng kinh tế đạt mức kỷ lục 7,08%, Từ kết quả này, năm 2019, chính phủ quyết tâm tăng tốc bứt phá để kinh tế xã hội phát triển mạnh mẽ hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp chính phủ với các địa phương đã nói, các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019 phải cao hơn năm 2018. Muốn được như vậy thì cần sự quyết tâm của cả đội ngũ cán bộ công chức, cả hệ thống chính trị chứ không nói riêng chính phủ. Còn Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, kinh tế tư nhân sẽ là động lực để bứt phá trong năm 2019. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đều coi kinh tế tư nhân là nền tảng quan trọng, nên trong thời gian tới, chính phủ sẽ có những chỉ đạo đi vào những quyết sách cụ thể để xây dựng nghị định hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Bên cạnh đó sẽ cải cách mạnh mẽ, thực chất các điều kiện kinh doanh để tạo dư địa tăng trưởng mạnh, tháo gỡ khó khăn, cắt giảm chi phí, thúc đẩy gia nhập thị trường của doanh nghiệp.
Kinh tế Việt Nam năm 2018 đã đạt được thành công hơn mong đợi trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động phức tạp. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được dự báo sẽ mở ra nhiều cơ hội vàng cho Việt Nam khi có thể tiếp cận được thông tin, tri thức, các dịch vụ tiên tiến, từ đó tạo ra một hệ năng lực mới trong phát triển. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chúng ta phải có hành động cụ thể để nhanh chóng lên tàu 4.0, thực hiện khát vọng phồn vinh, thịnh vượng của quốc gia, của dân tộc. Về phía chính phủ, cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi việc xây dựng chính sách ở góc độ tầm nhìn cao hơn, bảo đảm có thể hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển và chuyển đổi thông minh nhanh hơn, tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Các chính sách cũng cần thích ứng với xu hướng phát triển của công nghệ thông tin như các vấn đề an ninh mạng, sở hữu thông tin, dữ liệu. Đối với doanh nghiệp, công nghiệp 4.0 là áp lực cạnh tranh khốc liệt trên sân chơi toàn cầu khi các ưu thế về thị trường, theo góc độ địa lý bị công nghệ xóa mờ, là áp lực về nguồn lực để chuyển đổi và đổi mới sáng tạo để bứt phá. Vấn đề đặt ra cho Việt Nam là lựa chọn nắm bắt cơ hội sớm lên tàu 4.0 hay để trôi qua. Câu trả lời cũng hết sức rõ ràng, với quyết tâm và ý chí của người Việt, chúng ta sẵn sàng vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội để lên tàu 4.0.
Với nhan đề muốn phát triển nhất thiết phải làm chủ khoa học, báo Thanh Niên dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, khoa học không bao giờ có mục đích tự thân mà luôn xuất phát từ sản xuất và phải trở lại phục vụ sản xuất nhằm nâng cao năng suất của lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân. Sự bùng nổ của cách mạng công nghệ cuối thế kỷ 20 và cách mạng 4.0 hiện nay đã chứng minh tính đúng đắn trong nhận định của người. Với sức mạnh kỳ diệu của mình, cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tạo cơ hội cho nhiều quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam, ý thức sâu sắc về sức mạnh của khoa học trong thời đại kinh tế tri thức. Tại Đại hội 12, Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra nhiệm vụ phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, làm cho khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chủ trương đó của Đảng chính là sự cụ thể hóa những quan điểm của Hồ Chí Minh về khoa học kỹ thuật trong hoàn cảnh mới.
Thưa quý vị, tăng trưởng kinh tế năm 2018 của Việt Nam cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Thu nhập bình quân đầu người cũng tăng hơn $400 so với năm 2015. Chúng ta có quyền mừng vui trước những con số này, nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao không thể đạt con số cao hơn nữa? Trả lời câu hỏi này, báo Lao động có bài viết "Dẹp bỏ mọi rào cản để tăng tốc". Những rào cản đã được chỉ rõ, vậy thì năm nay quyết liệt cắt giảm tất cả những điều kiện kinh doanh không phù hợp còn lại. Bên cạnh đó phải lột sạch tất cả các văn bản trái luật, đó cũng là tháo hết tất cả những trói buộc vô pháp lý lên người dân, doanh nghiệp. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, người dân cần có một giá trị lớn lao hơn, đó là niềm tin. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công cuộc chống tham nhũng thắng lợi chưa từng có, câu nói không có vùng cấm được chứng minh đầy sức thuyết phục. Chính phủ đã đồng hành cùng doanh nghiệp bằng cách tháo gỡ các rào cản cho doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp cũng phải tự tháo bỏ những giới hạn của chính sách. Đó là cách tiếp cận công nghệ tiên tiến, thủ đắc kiến thức quản trị hiện đại, sản xuất được hàng hóa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, tự tin cạnh tranh thị trường thế giới.
Cũng như các doanh nghiệp doanh nhân trong nước, các doanh nghiệp Yên Bái đang đứng trước những thời cơ và thách thức lớn khi tham gia với những thành viên có thị trường lớn và tiến bộ của CPTPP. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp xuất khẩu ở Yên Bái sẽ được hưởng lợi trực tiếp khi thuế quan được cắt giảm, nhất là các doanh nghiệp sản xuất chế biến nông lâm sản, may mặc. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, việc ký kết CPTPP sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường. Điều này phù hợp với định hướng của tỉnh khi tận dụng lợi thế tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi qua địa bàn. Hơn thế nữa, Yên Bái nằm vị trí trung tâm của khu vực Tây Bắc, nên việc tăng cường tự do thương mại sẽ thúc đẩy các hoạt động vận tải, các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa. Bên cạnh những cơ hội, doanh nghiệp địa phương cũng sẽ gặp phải nhiều thách thức. Vì vậy, nâng cao năng lực cạnh tranh để sản phẩm hàng hóa của Yên Bái ổn định vững chắc trên sân nhà và hướng tới thị trường quốc tế là nhiệm vụ hàng đầu cấp thiết, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, xây dựng chính phủ chính quyền hành động sáng tạo, liêm chính, hiệu quả, tạo môi trường đầu tư thông thoáng và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, nằm ở cửa ngõ phía nam của tỉnh, huyện Ninh Bình có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế xã hội. Nhờ nắm bắt thời cơ đẩy mạnh quảng bá tiềm năng và thực hiện cải cách hành chính, nên năm 2018, huyện Ninh Bình đã đạt được kết quả nổi bật trong thu hút đầu tư, tạo đà để kinh tế phát triển. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Bích Thu Trung Dũng.
Với nhiều lợi thế về vị trí địa lý, đặc biệt có tuyến quốc lộ 70 chạy qua trung tâm huyện Lỵ và gần tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đất đai, thổ nhưỡng phù hợp với nhiều loại cây trồng và có nhiều điều kiện để phát triển chăn nuôi đại gia súc, huyện Bình còn có tiềm năng để phát triển du lịch với vùng hồ Thác Bà, diện tích khoảng 15.900 ha với hơn 1.300 đảo lớn nhỏ. Phát huy tiềm năng thế mạnh đó, trong những năm qua, huyện Bình luôn mở rộng cửa để đón tiếp các nhà đầu tư vào địa bàn. Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, huyện đã ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội huyện Bình giai đoạn 2011-2015. Chỉ trong một thời gian ngắn, Yên Bình đã thu hút được hàng chục dự án lớn nhỏ đầu tư vào địa bàn. Những ngày cuối năm 2018, công ty trách nhiệm hạn Hoàng Gia Yên Bái, xã Thịnh Hưng, Yên Bình đã bắt đầu lắp đặt những dây chuyền đầu tiên đưa vào sản xuất chế biến gỗ tại xã Thịnh Hưng, huyện Bình. Sau một thời gian ngắn được cấp chứng nhận đầu tư, được huyện Bình tạo điều kiện về cơ chế chính sách, công ty đã đi vào hoạt động từ đầu năm 2019 và tạo việc làm cho 300 lao động, dự kiến mỗi năm nộp hàng tỷ đồng cho ngân sách địa phương. Ông Hoàng Đình Trịnh, công ty trách nhiệm hạn Hoàng Gia, Yên Bái, vui vẻ nói.
Công ty đã lắp dây chuyền là tiên tiến nhất để đảm bảo đáp ứng đủ cho xuất sang thị trường châu Âu, Đức và sang Mỹ, thị trường Mỹ và Hàn Quốc và Đài Loan.
Với số vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai đã đưa hai nhà máy sản xuất chế biến sâu nhiều sản phẩm từ đá vào hoạt động. Trước mắt, công ty đang tạo việc làm cho 230 lao động địa phương với công việc ổn định, thu nhập bình quân đạt 7 triệu đồng một người một tháng. Khi đầu tư vào địa bàn, công ty Đá Trắng Bảo Lai đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương. Ông Vũ Đình Chiến, công ty trách nhiệm hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai nói.
Huyện Yên Bình rất là quan tâm, tạo điều kiện. Bất kỳ một cái phức tạp gì, bất kỳ một cái gì mà chúng tôi cảm thấy chưa đạt được, chúng tôi ý kiến là được giải quyết ngay.
Hiện nay, huyện Bình đang áp dụng các chính sách thu hút đầu tư linh hoạt và tùy theo điều kiện tình hình thực tế của địa phương và doanh nghiệp. Để phát huy tiềm năng thế mạnh, thời gian tới, huyện Bình sẽ tập trung đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở tầng, các cụm công nghiệp, trong đó chú trọng thu hút đầu tư vào công nghiệp chế tạo, lắp ráp, đầu tư, chế biến sâu về khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản, thực phẩm, các dự án nuôi trồng thủy sản, đầu tư vào các dự án khu nghỉ dưỡng và hệ thống khách sạn, nhà hàng, phục vụ khách tham quan du lịch. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình trao đổi như sau.
Huyện Yên Bình cũng đang có cái định hướng là sẽ thu hút nhiều nhà máy, nhiều doanh nghiệp vào chế biến sâu cái gỗ rừng trồng. Thì huyện Yên Bình sẽ thu hút các cái nhà đầu tư, các cái sản phẩm công nghiệp theo hướng là công nghiệp sạch và có cái giá trị kinh tế cao và có sức cạnh tranh trên thị trường.
Từ việc thực hiện tốt chính sách khuyến khích đầu tư đã góp phần quan trọng để kinh tế huyện Bình phát triển, đặc biệt giá trị sản xuất công nghiệp và nguồn thu cho ngân sách đã tăng cao so với đầu nhiệm kỳ. Hàng nghìn lao động địa phương có việc làm và thu nhập ổn định. Với những nỗ lực trong thu hút đầu tư, chắc chắn đây sẽ là cơ sở để nền kinh tế Yên Bình bứt phá đi lên trong tương lai.
Vâng, với tinh thần đổi mới, sáng tạo và năng động, tin tưởng năm 2019, huyện Yên Bình sẽ thành công hơn nữa trong thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, tạo động lực mới để bứt phá đi lên. Thưa quý vị và các bạn, xuân đã về trên các vùng quê của tỉnh Yên Bái như khoác tấm áo mới với những gam màu rực rỡ của hoa đào, hoa mận, hoa mơ. Trong không khí ấm áp vui tươi của những ngày đầu xuân năm mới, đồng bào Mông ở các bản vùng cao của huyện Văn Chấn càng thấy phấn khởi hơn khi cuộc sống có nhiều đổi thay, bản làng thêm trù phú bởi màu xanh của lúa, của rừng. Ngay sau đây, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến thăm thôn Bù Cao, xã Suối Bu và bản Lành, xã Sơn Thịnh của huyện Văn Chấn để chứng kiến đổi thay cuộc sống của đồng bào Mông nơi dẻo cao này.
Nằm ở độ cao trên 1.300 m so với mặt nước biển, thôn Bù Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn có khí hậu quanh năm mát mẻ. Kể từ khi hạ sơn đến nay đã được hơn 10 năm, cuộc sống của gần 100 hộ đồng bào dân tộc Mông nơi đây đã có nhiều đổi thay khởi sắc. người dân đã biết đầu tư phát triển sản xuất trồng chè san tuyết chất lượng cao, cho con em tới lớp, tới trường, giữ gìn vệ sinh môi trường, sống xanh sạch đẹp. Trên những con đường bê tông rộng mở, thăm những nương chè xuân đang đâm chồi nảy lộc, nhớ lại những ngày còn sống ở trên đỉnh núi cao, bà con gặp muôn vàn khó khăn. Như giao thông đi lại vô cùng khó khăn, bị chia cắt vì cầu sập sau mưa lũ, không có điện, con em không được tới lớp, tới trường. Năm 2008, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Đảng ủy chính quyền xã đã vận động bà con đồng bào Mông, Hạ Sơn xuống định cư ở nơi ở mới, nay là thôn Bu Cao. Những ngày đầu chưa quen với môi trường sống mới, bà con vẫn nhớ về nơi ở cũ, song được sự động viên, quan tâm thường xuyên của cán bộ thôn bản, chính quyền địa phương, tư tưởng dần được khai sáng, bà con đã yên tâm định cư và đầu tư phát triển kinh tế. Tết năm nay, gia đình anh Mùa A Khư ở thôn Bu Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn vui hơn rất nhiều vì được ở trong ngôi nhà mới khang trang trị giá gần 500 triệu đồng. Đây cũng chính là thành quả của vợ chồng anh sau nhiều năm cố gắng lao động sản xuất. Với bà xào ruộng thâm canh hai vụ, mỗi năm thu gần 2 tấn lúa tẻ, lúa nếp và 2 hecta chè san tuyết. Mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu về gần 100 triệu đồng. Có điều kiện về kinh tế, gia đình anh đã có điều kiện chăm lo cho con cái học hành và mua sắm được nhiều đồ dùng tiện ích trong gia đình. Anh Mùa A Khư, thôn Bù Cao, xã Suối Bù, huyện Văn Chấn phấn khởi nói. Gia đình tôi và các hộ trong thôn rất vui mừng phấn khởi vì cuộc sống ngày càng được nâng lên. Chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm thường xuyên hơn nữa của Đảng và Nhà nước để cuộc sống của người vùng cao ngày càng đổi thay khởi sắc, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Văn Chấn nói riêng ngày càng phát triển hơn nữa. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thôn Bù Cao đã giảm đáng kể. Các hộ trong thôn đều đã có ý thức vươn lên trong cuộc sống. Bởi vậy mà tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và sinh con thứ ba trở lên đã giảm rõ nét. Trong thôn 100% trẻ được đến lớp, đến trường, không có tình trạng bỏ học xảy ra. Trong thôn đã có vài cháu học lên đại học, có cháu đã trở thành cán bộ huyện, là tấm gương cho hàng trăm học sinh khác cần mẫn đến lớp. Hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông đi lại trong thôn cũng đã được đầu tư, giúp cho bà con trong thôn thuận tiện hơn trong giao thương buôn bán và tổ chức hoạt động cộng đồng. Ông Mùa A Trang, trưởng thôn Bù Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn vui vẻ nói.
Nhà nước đã tái định cư thôn Bù Cao di chuyển xuống đây thì thuận lợi rất là nhiều. Thứ nhất là có hàng hóa là bán ra thị trường là rất là dễ. Thứ hai là con cháu là học hành rất là tốt. Thứ ba nữa là điện đón có đầy đủ. Đấy, cho nên là khi bà con sinh hoạt cộng đồng hoặc là đi có hàng hóa buôn bán và sinh hoạt tất cả mọi thứ là rất là thuận lợi cho bà con. Hiện nay thì bà con xuống đây thì rất là vui.
Cho biết về những đổi thay của người dân nơi đây, bà Sùng Thị Xía, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Bu, huyện Văn Chấn nói.
Tất cả các cái hàng hóa như ở đây chủ yếu là chè và ngô. Thì khi mà có đến mùa chè, mùa ngô thì bà con bán với so với cái giá mà ngày xưa ở trên cao thì nó cũng giá cũng cao hơn. Cho nên là đời sống của nhân dân thì cũng có nhiều thay đổi.
Những năm qua, nhờ thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, đời sống của đồng bào các dân tộc xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn ngày càng no ấm, nhất là với 56 hộ đồng bào dân tộc Mông ở bản Lềnh, huyện Văn Chấn. Trong không khí những ngày xuân, người Mông ở bản Lềnh cùng ăn Tết chung với đồng bào cả nước, nhà nhà mua giấy đỏ về trang trí. Những cối bánh dày, thậm thịt, trẻ nhỏ diện váy ấm áp mới rực rỡ. Cũng như các hộ dân trong bản, gia đình ông Sùng A Giống ở thôn Bản Lềnh, xã Sơn Thịnh được cán bộ khuyến nông xã hướng dẫn chăn nuôi trâu bò, trồng 2 hecta chè cho hiệu quả kinh tế cao. Năm nay thời tiết thuận lợi nên lúa, ngô được mùa, gia đình ông đủ ăn đủ mặc. Tết năm nay ông cũng đã chuẩn bị cho vợ chồng và các con những bộ quần áo mới và cũng đã chuẩn bị một con lợn để mổ trong dịp Tết này. Ông Sùng A Giống, thôn Bản Lềnh, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn vui vẻ nói.
Không có tiền thì cũng là vay là được 15 triệu tiền ngân hàng về mua được con bò cái. Cho nên là bây giờ thì tôi cũng thích tiền của gia đình nữa. Thế là tôi đầu tư, mạnh dạn đầu tư là được, bây giờ được hơn chục con bò trâu. Cho nên là bây giờ là tháo lúa thì cũng là đủ ăn. Đến Tết này thì gia đình cũng là yên tâm đón xuân.
Mặc dù cuộc sống có nhiều thay đổi, nhưng đồng bào Mông vẫn gìn giữ được những nét đẹp trong ngày Tết truyền thống của mình. Nam nữ sặc sỡ váy áo, tham gia các trò chơi truyền thống của đồng bào Mông, làm cho không khí vui xuân đón Tết càng rộn ràng, náo nức hơn. Năm nay bà con dân tộc Mông ở Bản Lềnh đón Tết càng vui. Sau 40 năm, Bản Lềnh, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã được nhà nước quan tâm kéo điện lưới quốc gia về tận bản. Cuộc sống của bà con từng bước nâng lên. Ông Tráng A Tu, trưởng thôn Bản Lềnh, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Được sự quan tâm của các cấp, các ngành. Thì, ví dụ như đường thì nhà nước cũng đầu tư. Nói chung là chưa được nhiều nhưng mà cũng được một đoạn. Còn điện thì cũng có rồi. Thì nói chung là nhân dân cũng rất là mừng.
Từ một bản nghèo, đến nay cuộc sống của bà con dân tộc Mông đã có nhiều khởi sắc. Trong các thôn bản, giờ đây những mái nhà mới mọc lên ngày càng nhiều. Người dân yên tâm sản xuất, hướng đến mục tiêu thoát nghèo bền vững. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 18 triệu đồng một năm, tăng trên 3 triệu đồng so với năm trước. Từ những chương trình dự án đầu tư theo chương trình Nghị quyết 30A của Chính phủ được triển khai đã rút ngắn khoảng cách giữa vùng sâu, vùng xa đến trung tâm xã. Ông Lê Gia Thuần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Tuyến đường đi từ đường quốc lộ lên trung tâm Bản Lành hơn 1 km nhưng mà đã bê tông hóa được 50%, hiện nay còn khoảng 800 mét. Là nếu như trời mưa xuống là rất khó khăn, đề nghị nhà nước hỗ trợ để làm nốt cho thôn Bản Lành 800 mét đường bê tông nữa để thuận tiện cho bà con đi lại và các cháu học sinh đi học.
Văn Chấn hiện có 18 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 65% ở 17 xã và 215 thôn bản vùng đặc biệt khó khăn. Trong những năm qua, cùng với các chính sách của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh và huyện, hệ thống cơ sở tầng của các thôn bản ngày càng được quan tâm đầu tư xây dựng, hỗ trợ về cây con giống, chuyển giao khoa kỹ thuật, máy móc phục vụ sản xuất với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng, cấp trên 98.000 thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào Mông. Nhờ thực hiện tốt các chính sách dân tộc, nên đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trong huyện ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm gần 5% so với năm 2017. Để tiếp tục quan tâm tới đồng bào dân tộc Mông trong những năm tới, ông Mai Mộng Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn nói.
Bên cạnh đó thì ngoài các chủ trương chính sách của Trung ương, của tỉnh, thì đối với huyện thì cũng luôn luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành, rồi địa phương giúp cho bà con. Trong cái vấn đề về cơ sở tầng, vấn đề về sản xuất để mà nâng cao cái đời sống thu nhập cho bà con. Thì bên cạnh đó thì ngoài cái thường xuyên giao cho các cái phòng ban là giúp đỡ trực tiếp cho các cái thôn bản, cho các xã, thì huyện cũng chỉ đạo là luôn luôn rà soát là những cái hộ mà thực sự mà khó khăn để mà có những chính sách, có những cái giải pháp.
Không khí náo nhiệt của người dân đang hòa cùng với niềm vui hân hoan trên từng gương mặt đã tạo nên một nét văn hóa độc đáo của những người Mông ở nơi đây dịp Tết đến xuân về. Cùng với tiếng khèn, những làn điệu giao duyên lại ngân lên, lay động cả núi rừng, chào đón một mùa xuân mở đầu cho một năm mới thêm ấm no và hạnh phúc.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Xuân về trên bản người Mông do phóng viên Thu Hiền thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước tới nay. Quay số trúng thưởng mua xe Honda trúng xe cùng loại. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Medley ABS. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn, bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555 097 157 5555 Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.